Thưa quý Phật tử, đề tài của buổi nói chuyện hôm nay là thử đặt lại vấn đề. Nghe cái đề tài là thử đặt lại vấn đề, thấy có vẻ như cái gì nghiêm trọng. Cái gì nghiêm trọng để mà phải nói là đặt lại vấn đề? Chúng ta cần đặt lại vấn đề gì? Khi nào thì mới nói là đặt lại vấn đề? Có phải là khi mình cảm thấy mình đang có cái gì đó sai lầm, không ổn, phải xét lại, đó là lúc mình đặt lại cái câu hỏi, cái vấn đề với mình? Trong hội chúng hôm nay, tất cả quý vị đều là những vị hoặc là có tuổi, hoặc là những vị có gia đình, đều là người lớn, người trưởng thành, khôn ngoan hết rồi. Thì có thể có cái gì sai lầm để mà mình đặt lại vấn đề không? Đó, thì đó là cái nội dung sẽ được nêu lên tối nay. Trước hết, mình thử xét cái chuyện quan trọng. Đời người chúng ta coi cái gì là mục tiêu của mình, của đời mình? Chúng ta đã từng đặt lại cái câu hỏi đó với chính mình không? Ngày xưa khi mà chúng ta còn trẻ, lớn lên, mới lớn, tuổi mới lớn, thì cái mà mình theo đuổi thường nó là tình cảm. Mình nhắm mắt, cắm đầu, chạy theo cái người ta gọi là tình yêu. Nhưng mà khi đã đến cái tuổi này rồi, mình nhìn lại thì mình thấy ôi, không có cái gì phù du bằng nó. Có phải không ạ? Trưởng thành hơn một chút thì mình sẽ đặt trọng tâm trên cái sự nghiệp, danh vị, tiền bạc, nhà cửa, con cái, quyền lực. Và hầu hết mọi người trong đời thường coi đó là mục tiêu của đời mình. Nhưng mà chúng ta thấy, ví dụ như một trận sóng thần, tsunami qua, thì bao nhiêu nhà cửa ở trên những cái bờ biển, nó có còn không? Sẽ không còn gì hết. Thành ra trong nhà Phật thường dùng cái hình ảnh như là xây lâu đài trên cát, hay là những cái con giả tràng nó xe cát. Giả tràng xe cát biển đông, nhọc lòng mà chẳng nên công trạng gì. Thì chúng ta làm việc cả một đời, quên ăn bỏ ngủ, hao tâm tổn lực để cho có một cái nhà, cho có một gia đình êm ấm, con cái học hành tới nơi tới chốn. Nhưng mà không biết mình có thực nhận thấy tất cả công khó như là giả tràng xe cát, tại vì mình nhắm mắt buông tay một cái thì đâu còn cái gì, không còn cái gì hết. Chúng ta thử thấy, ví dụ như có ai hôm nay đang còn tiệc tùng vui vẻ, chiều tối nhận được cú điện thoại là người đó chết rồi, có trường hợp đó không? Có rất nhiều. Ví dụ như ngay cả huynh trưởng đạo tràng Thái Tuệ chẳng hạn, là đang bình ổn, nhưng mà bây giờ khi bệnh đổ xuống rồi thì mình cũng không nói gì được. Không thể biết trước, không thể nói là tôi có tu, nhưng mà bây giờ khi cái vô thường nó tới, mình không nói được. Cho nên cái mục tiêu một đời của mình là cái gì? Thì có người sẽ thấy đó là cái niềm an ổn chẳng hạn. Có một cái câu chuyện, một nhà triệu phú người Mỹ đang đi nghỉ hè nơi một cái làng chài. Thì chiều chiều như vậy, khi mà ổng rảo bộ đi ở trên cái bờ biển, nhìn ra biển chơi, thì ổng thấy có một cái cô bé nhỏ xíu đang đứng trên bờ biển một mình, lấy cái tay che cái ánh mặt trời ngắm ra biển. Ổng mới hỏi là cháu chờ ai vậy? Cô bé này mới nói là cháu chờ cha cháu ở ngoài khơi về để mà lấy cá đem đi bán. Thì ổng đi một mình, ổng vui miệng, ông mới hỏi là vậy thì cha cháu thường có đánh được nhiều cá không? Nó mới nói dạ không có nhiều đâu, chỉ có mấy con cá ngừ thôi. Tại vì cha cháu chỉ đi một chút rồi về chứ không đi lâu. Cái ông triệu phú này mới hỏi vậy thì tại sao mà cha cháu không có chịu khó ở lâu hơn ngoài biển để mà đánh được nhiều cá hơn? Thế con bé nó cười, nó nói dạ chừng đó là đủ cho nhà cháu sống đủ rồi. Cái ông này ông hỏi vậy thì cái thời gian còn lại cha cháu làm gì? Nó mới nói à, cha cháu chơi với tụi cháu, dạy chúng cháu vá lưới phơi cá, rồi giúp mẹ cháu trồng cây chặt củi vét giếng, rồi rảnh rang nữa thì ổng xách cái đàn guitar ra ổng hát hò chơi với mấy chú hàng xóm. Ôi cha cháu bận cả ngày. Cái ông triệu phú Mỹ này ổng nhún vai một cái, ổng nói cháu có biết ta là ai không? Ta là triệu phú, ta có mấy cái bằng thạc sĩ về kinh tế, ta sẽ chỉ cho cha cháu cái bí quyết để làm giàu. Đâu có thể sống một cái đời sống như vậy được. Cháu biết không, trước tiên cha cháu phải đi biển nhiều hơn, đi 7 ngày trong tuần, rồi đánh được nhiều cá, bán lấy tiền, rồi lấy tiền đó sắm một cái chiếc thuyền lớn để có thể đi xa, đánh được nhiều cá hơn. Rồi như vậy, lâu dài thì sẽ có tiền để mà sắm không những một chiếc mà vài chiếc thuyền, rồi thuê người cùng đi ra biển. Và khi mà có nhiều cá rồi á, thì đừng có dạy mà bán cho lái, mà phải mở riêng một cái xưởng để mà đóng hộp riêng, tổ chức một cái hệ thống bán lẻ riêng. Đó, thì tới lúc đó là cha cháu sẽ phải bỏ, không thèm ở cái ngôi làng chài heo hút này nữa, sẽ chuyển lên cái thành phố Mexico, rồi sau đó sang Mỹ, rồi sang Los Angeles, rồi tới New York với những cái xưởng, công xưởng lớn. Rồi thì cha cháu sẽ làm chủ cả một cái vương quốc đánh cá. Đó, như vậy sẽ sống trong những cái biệt thự trị giá vài chục triệu đô, mặc áo quần thời trang. Thì cái con bé này nó mới ngẩng đầu ngây thơ, nó hỏi vậy thì phải mất chừng bao lâu mới được như vậy? Ông này ông nói chừng 15 20 năm gì đó. Con bé nó mới hỏi rồi sau đó làm gì nữa thưa bác? Rồi thì cha cháu mới phát hành cổ phiếu, rồi đăng ký thị trường chứng khoán, lúc đó là triệu phú, là tỷ phú nữa không chừng. Cái con bé nó hỏi tiếp dạ tỷ phú rồi rồi sao nữa? Thì cuối cùng cha cháu sẽ về hưu, sẽ chơi với các con, sẽ dạy mấy đứa con vá lưới, phơi cá, sửa đồ trong nhà, rồi cha cháu sẽ giúp mẹ cháu trồng cây, chặt củi, vét giếng. Rồi lúc đó có thì giờ xách cái đàn guitar ra hát hò với mấy ông hàng xóm. Ồ, lúc đó cha cháu sẽ bận rộn cả ngày. Cái con bé nó nói sao? Ồ, thế thì cha cháu chẳng cần phải làm tỷ phú thưa ông. Tại vì bây giờ cha cháu có đủ những thứ đó rồi. Thì mình nghe câu chuyện mình thấy không biết chuyện con nít hay người lớn, nhưng mà một đời của mình bôn ba có như vậy không? Có rất nhiều người làm việc cực khổ cả đời, rồi tới về già cái họ nói già thôi bây giờ con cái đứa nào cũng có nơi có chỗ, mỗi đứa tôi cho nó một cái sự nghiệp, có nhà có cửa rồi, thôi vợ chồng tôi kiếm một miếng vườn nhỏ nhỏ về ở làm vườn, đi vô đi ra. Có phải như vậy không? Thì cái hạnh phúc đơn giản đó tại sao phải để cuối cuộc đời mình mới hưởng, trong khi vô thường không biết tới khi nào? Thành ra cái mục tiêu cuộc đời của mình đặt ra như vậy nó là cái gì? Thì chúng ta có từng đặt lại không? Như vậy nó hạnh phúc là cái an ổn, thanh thản, hay là cái nhà lầu, cái xe hơi, cái sự nghiệp? Hóa ra là trong tâm mỗi người đều mong có những cái khoảng an lành, thanh thản, thư thả, không bận rộn. Nhưng mà chúng ta lại phải bôn ba cả đời để cuối cùng cũng về lại cái góc yên tĩnh đó thôi. Như vậy chúng ta mới thấy là Đôi khi mình chạy theo cái gì ấy, mà chính mình không từng đặt lại câu hỏi với chính mình, có phải không ạ? Hoặc là một cái câu chuyện khác, nó cũng là chuyện con nít, nhưng mà chính những cái chuyện con nít đôi khi nó phải làm cho mình suy nghĩ.